là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng. Thưa quý vị, chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bái nỗ lực giảm nghèo bền vững. Tiếp đó là phản ánh đồng bào dân tộc thiểu số huyện Văn Yên thi đua giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phần cuối chương trình là chuyên mục lao động công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn kỹ thuật cụ thể cho từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp để phối hợp với các địa phương hướng dẫn bà con khôi phục diện tích cây trồng, vật nuôi, mặt nước bị thiệt hại. Ngành cũng đã khẩn trương phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp tổng hợp nhu cầu về giống cây trồng, vật tư nông nghiệp để hỗ trợ hướng dẫn người dân kịp thời gieo trồng, đảm bảo thời vụ đạt năng suất, sản lượng cao. Đôn đốc các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của trung ương, của tỉnh do ảnh hưởng cơn bão số 3. Tăng cường kiểm tra an toàn hồ đập, kênh mương nội đồng, đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2024-2025. Hiện có 4 tuyến đê bị hư hỏng được đầu tư sửa chữa, dự kiến đến hết tháng 12-2024 sẽ sửa chữa xong. Ngành chăn nuôi với khoảng 400.000 con gia súc gia cầm đã phục hồi, khoảng 400 hectare rừng sản xuất đã được trồng bổ sung.
Hiện thành phố Yên Bái đã xây dựng được 32 sản phẩm ô cốp từ 3 sao trở lên, nhờ được tham gia tập huấn về thương mại điện tử, hỗ trợ hướng dẫn đưa sản phẩm hàng hóa ô cốp của địa phương lên các sàn thương mại điện tử, nên đến nay các sản phẩm này đã được các chủ thể đưa lên sàn thương mại điện tử postmart.vn và vỏ sò.vn. Các sản phẩm ô cốp của thành phố Yên Bái chủ yếu là miến đao, táo mèo sấy dẻo, nấm linh chi, mật ong, chè bát tiên, tinh bột nghệ. 100% hợp tác xã hộ kinh doanh sản phẩm ô cốp được tạo gian hàng và tài khoản thanh toán điện tử. Từ đầu năm đến nay, ngành công thương Yên Bái đã hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố tham gia 9 hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ các sản phẩm ô cốp phát triển. Thành phố Yên Bái cũng làm tốt công tác đấu tranh ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quy định an toàn thực phẩm. Phối hợp với các cơ quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong sản xuất kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn có hiệu quả hàng hóa do nước ngoài sản xuất nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phát triển. Công đoàn viên chức tỉnh vừa trao kinh phí ủng hộ cho gia đình đoàn viên người lao động bị sập nhà do ảnh hưởng của bão số 3. Do ảnh hưởng của bão số 3, tỉnh Yên Bái có 9.000 đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng thiệt hại, trong đó công đoàn viên chức tỉnh có gần 1.000 đoàn viên bị ảnh hưởng. Để nhanh chóng giúp các đoàn viên công đoàn ổn định cuộc sống, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành nhiều giải pháp thiết thực, tăng cường vận động kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hỗ trợ các đoàn viên công đoàn. Tại buổi lễ, 8 đoàn viên công đoàn viên chức tỉnh có nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 3 đã được công đoàn viên chức tỉnh trao hỗ trợ với mức hỗ trợ 50 triệu đồng một người từ nguồn hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhận trợ cấp từ nguồn quỹ tương trợ của công đoàn viên chức tỉnh với mức trợ cấp 2 triệu đồng một người. Đoàn thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ các đơn vị tình nguyện cũng đã trao cho đoàn viên là 8 đoàn viên công đoàn với tổng kinh phí 10 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực của Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm động viên, chăm lo, chia sẻ những khó khăn mất mát đối với đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, giúp các đoàn viên công đoàn nhanh chóng xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.
Thành phố Yên Bái vừa ra mắt mô hình phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện có gần 20 quản trị viên các trang hội nhóm trên mạng xã hội. Thời gian qua, các trang quản trị viên này đã tích cực chủ động đăng tải, chia sẻ các nội dung cảnh báo, các phương thức hoạt động tội phạm trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên giữ mối liên hệ tích cực với các ngành chức năng của thành phố và xây dựng môi trường mạng xã hội lành mạnh, chung tay lan tỏa những hình đẹp, những giá trị nhân văn trong cuộc sống, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên không gian mạng luôn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Vì vậy, việc ra mắt mô hình phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái là rất cần thiết. Tại buổi lễ ra mắt, các quản trị viên đã tích cực đóng góp ý kiến xây dựng mô hình phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái, ngày càng hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Yên Bái đã triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo, các dự án thuộc chương trình, từ đó tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
đã thực sự chuyển hóa và thực tiễn đến từng các gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo, từ đó đã huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân tham gia công tác giảm nghèo, nhận thêm niềm vui cho các hộ nghèo, cận nghèo, giúp họ tích cực lao động sản xuất, ổn định và cải thiện cuộc sống, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Gia đình anh Đỗ Công Lương ở thôn 2 xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, trước đây thuộc diện hộ cận nghèo. Tận dụng diện tích đất rừng của gia đình và vay mượn thêm của anh em họ hàng ít vốn, anh Lương đã đầu tư trồng hơn 1 hectare quế. Để cây quế phát triển tốt, đầu năm 2023, anh Lương đã được địa phương hỗ trợ mua phân bón để thâm canh, chăm sóc quế. Ngoài ra, anh còn được tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt và chăn nuôi, nhờ đó mà mô hình của gia đình anh phát triển ổn định. Anh Đỗ Công Lương, thôn 2 xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên nói.
Tôi cũng được chính sách hỗ trợ phân 1,05 trên 1 ha. Thì cũng tạo điều kiện cho gia đình cho vào quế thì kinh tế cũng bớt khó khăn đi. Cũng nhờ về đảng và chính sách của nhà nước thì cũng hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhân dân thì cũng như những hộ cận nghèo như chúng tôi thì có động thêm động lực nữa để chúng tôi vươn lên để cho thoát nghèo bền vững.
Gia đình anh Đỗ Công Lương chỉ là một trong số 15 hộ mới thoát nghèo dưới 36 tháng được xã Hòa Cuông hỗ trợ phân bón để thâm canh chăm sóc quế. Riêng trong năm 2024, xã Hòa Cuông đã hướng dẫn các hộ đăng ký thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và thành lập dự án thâm canh chăm sóc quế của tổ nhóm cộng đồng dân cư xã Hòa Cuông với 55 hộ tham gia, thời gian thực hiện trong 3 năm. Địa phương cũng hỗ trợ đầu tư phân bón để các hộ tham gia dự án này thâm canh chăm sóc cho cây quế từ 3 năm tuổi trở lên với diện tích trên 87 ha, kinh phí đầu tư mua phân bón là trên 735 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ trên 440 triệu đồng. Ông Bùi Văn Triều, thôn 2 xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên nói.
Giảm nghèo bền vững thì cũng được nhà nước hỗ trợ với cái phân, thì vừa rồi chúng tôi mua được hơn 1 tấn. Thì cái phân đó thì tôi trồng chăm bón chăm sóc cho những cây quế từ 2 đến 3 năm thì nói chung bây giờ cây quế cũng đang phát triển tốt.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên đã quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, thực hiện một số dự án thành phần. Các chính sách về trợ cấp xã hội, chính sách cho vay vốn tín dụng cũng được triển khai kịp thời, giúp nhiều hộ gia đình có vốn phát triển kinh tế, duy trì ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Việc tiếp cận với các dự án, tiểu dự án bước đầu đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật không có sinh kế, ổn định, phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập mà không phải chịu áp lực kinh tế để đầu tư ban đầu, từng bước giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo. Ông Nguyễn Thành Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên cho biết.
Ban đầu thì nó cũng có cái khó khăn nhất định do cái đối tượng được tiếp cận là chủ yếu là đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát hộ nghèo, hộ cận nghèo trong vòng 36 tháng. Thế thì nó liên quan đến cái đối ứng của người dân thì ban đầu là nó cũng có một chút khó khăn. Nhưng sau đó thì địa phương cùng với thôn, cùng với cộng đồng dân cư thì cũng tập trung tìm các giải pháp tháo gỡ. Trong đó thì từ các cái nguồn tác động khác nhau thì người dân cũng đã được tiếp cận và triển khai một cách đúng đủ kịp thời.
Cũng theo thống kê, từ đầu năm đến nay, các cơ quan đơn vị đã đăng ký giúp đỡ 740 hộ với các chương trình hỗ trợ sinh kế như cung cấp cây giống, con giống, nông cụ với tổng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng. Đặc biệt đã có 200 hộ được các cơ quan và đơn vị giúp đỡ thoát nghèo. Cùng với đó, huyện đã triển khai chính sách hỗ trợ tiền điện cho gần 1.400 hộ nghèo với kinh phí gần 1 tỷ đồng, hỗ trợ nhà ở cho hơn 100 hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn quỹ nông thôn mới của huyện và nguồn xã hội hóa từ các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn với kinh phí trên 1 tỷ đồng. Các chương trình hỗ trợ xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo hay chương trình cho vay vốn để phát triển sản xuất đã được các địa phương trên địa bàn huyện Yên Bình tập trung bám sát các văn bản hướng dẫn, rà soát đúng các trường hợp đối tượng, tăng cường công tác giám sát quản lý vốn vay để hộ được vay có thể quay vòng vốn sử dụng đúng mục đích. Ông Nguyễn Đức Long, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Qua thống kê sơ bộ thì đến nay thì các cơ quan đơn vị đã hỗ trợ khoảng trên 500 hộ nghèo với kinh phí hỗ trợ là trên 1 tỷ đồng và các nội dung hỗ trợ là chủ yếu là sinh kế, cây con giống và nông cụ, sản xuất, nghề công lao động và bằng việc thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo. Chúng tôi tin tưởng là sẽ hoàn thành tốt cái mục tiêu giảm nghèo năm 2024 theo kế hoạch đã đề ra.
Theo thông tin sơ bộ, từ đợt rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2024, tỉnh Yên Bái hiện còn trên 12.700 hộ nghèo, tương ứng với tỷ lệ 5,75%. So với năm 2023, số hộ nghèo đã giảm gần 7.500 hộ, đạt trên 103% so với mục tiêu đề ra. Dù cơn bão số 3 Iagi đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu ở các huyện như Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình và ảnh hưởng đến mục tiêu giảm nghèo tại một số khu vực, nhưng các cơ quan trong tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp tổng thể. Các địa phương đã gấp rút rà soát và đánh giá mức độ thiệt hại do bão gây ra đối với các hộ gia đình nằm trong danh sách dự kiến thoát nghèo và cận nghèo cho năm 2024, cũng như xem xét những hộ chưa có tên trong danh sách hộ nghèo nhưng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, có nguy cơ rơi vào tình trạng nghèo. Cùng với đó, các địa phương đã hoàn tất việc khôi phục cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, y tế, thông tin và liên lạc nhằm cải thiện khả năng tiếp cận của người dân, đặc biệt là đối với những hộ nghèo và cận nghèo. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất bao gồm cả biện pháp khắc phục thiệt hại do thiên tai đã được triển khai một cách kịp thời và đồng bộ. Các dự án phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Thời gian tới, công tác truyền thông sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp và các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của người nghèo trong ý thức vươn lên tự thoát nghèo, làm giàu cho gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho địa bàn khó khăn, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện. Đó là những giải pháp tích cực hiệu quả để chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái được lan tỏa với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, thời gian qua, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Văn Yên đã phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội ở các xã vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, trong đó đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới, đời sống nhân dân các dân tộc không ngừng được nâng lên, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhận thấy chăn nuôi lợn cho hiệu quả kinh tế cao, nên gia đình bà Đặng Thị Nhẩm, dân tộc Giao, thôn Đập Gióm, xã Đông An, huyện Văn Yên đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi lợn nái, lợn thịt. Những ngày đầu chăn nuôi cũng gặp không ít khó khăn từ việc chăm sóc phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn. Qua mỗi lứa lợn, bà Nhẩm rút được kinh nghiệm để chăn nuôi đạt hiệu quả cao hơn. Gia đình bà còn đầu tư xây dựng lại chuồng trại với hệ thống chăn nuôi khép kín. Hiện nay gia đình bà Nhẩm luôn duy trì chăn nuôi từ 60 đến 80 con lợn, trong đó có 10 con lợn nái. Cùng với đó, gia đình còn chăm sóc 6 hectare rừng kinh tế. Mỗi năm từ mô hình tổng hợp cho thu nhập trên 300 triệu đồng. Từ chăn nuôi, gia đình bà Nhẩm xây dựng được ngôi nhà kiên cố với diện tích sử dụng gần 200 m², số tiền trên 700 triệu đồng, bà Nhẩm nói.
Bây giờ là chăn nuôi là sẽ được đổi thay hơn, có thể còn được thoải mái hơn, ấm khá hơn. Mà làm ăn thì chăn nuôi rất là hiệu quả.
Là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, do đó xã Đông An, huyện Văn Yên xác định đẩy mạnh các phong trào thi đua, tranh thủ các nguồn đầu tư hỗ trợ của nhà nước để xây dựng các mô hình sinh kế gắn với phát huy tiềm năng lợi thế địa phương để nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, xã Đông An đã đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả và giá trị sản phẩm. Xã còn giúp người dân được tiếp cận với các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh, của huyện để đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi. Đến nay trên địa bàn xã có trên 100 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, trong đó có nhiều mô hình do đồng bào dân tộc thiểu số làm chủ, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 62 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm xuống còn 7%. Xã huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó hệ thống đường trục thôn xóm, đường liên thôn xóm được bê tông hóa đạt 100%. Đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ngày một nâng cao. Ông Nguyễn Quyết Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông An, huyện Văn Yên nói.
Đối với xã Đông An là một xã nằm ở vùng thấp của huyện Văn Yên. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã trong những năm gần đây thì có nhiều đổi thay rất rõ rệt. Để có được cuộc sống từng bước được nâng lên. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đông An thì cũng trên cơ sở là những cái thế mạnh của địa phương cùng với lại những cái chính sách của nhà nước đã trúng và đúng để đẩy mà để mà đồng bào người dân tộc thiểu số có bước phát triển. Thu nhập chính của đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đông An dựa vào đồi rừng, chủ yếu là cây quế trong những năm vừa qua mang lại giá trị kinh tế lớn, đã giúp cho bà con từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Và nhiều hộ người đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay đã có cuộc sống khá giả.
Trước đây cuộc sống của gia đình anh Triệu Quý Thêm, thôn Khe Trung, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên cũng như bà con trong thôn gặp rất nhiều khó khăn. Điện không có, cái đói cái nghèo luôn đeo bám, trẻ con không được đi học, năm nào cũng phải trông chờ vào sự cứu đói của nhà nước. Từ khi có nguồn hỗ trợ của Đảng nhà nước, sự quan tâm hướng dẫn của chính quyền địa phương nên anh Thêm và nhân dân trong thôn có thêm nguồn lực để áp dụng vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập gia đình. Đến nay gia đình anh Thêm có 4 hectare quế, trong đó có 3 hectare đang trong thời kỳ khai thác. Anh Thêm nói:
nhờ có chính quyền địa phương cũng là tuyên truyền vận động hoặc là thay đổi những các mô hình cũng như là chăn nuôi trồng cây phát triển đổi mới, rồi cũng mang những cái cây có công nghiệp cao nên là cũng tận dụng và gọi là làm kinh tế, bây giờ cũng kinh tế nó cũng thay đổi.
Xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên có 95% đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Thời gian qua, để giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống đồng bào, xã Xuân Tầm đã triển khai hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia Dân tộc Thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2025. Phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để kiểm tra giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng với đó, xã đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế tại địa phương. Đến nay, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số xã Xuân Tầm đã có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ khá giàu chiếm 50%, hộ nghèo chỉ còn 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng một người một năm. Ông Triệu Tài Hương, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên nói:
đối với xã Xuân Tầm thì những năm trước đây thì đa số đồng bào dân tộc thiểu số thì ở đây rất là khổ. Thì dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng như điều hành của chính quyền địa phương thì sau những thời gian, đặc biệt là từ năm 2020 trở lại đây thì cũng có nhiều thay đổi. Từ khi nông thôn mới thì nhiều cái nó cũng thay đổi cuộc sống bà con, để mỗi ngày cũng một bước đi lên. Đặc biệt là những năm gần đây thì các cái nhà cũng xây dựng, đặc biệt là nhà ở, rồi là mua xe ô tô đắt tiền.
Cùng với phát triển kinh tế, đồng bào dân tộc thiểu số huyện Văn Yên cũng xác định phát triển hạ tầng, giao thông chính là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội vùng nông thôn phát triển. Thông qua tuyên truyền, đồng bào các dân tộc trong huyện thấy được lợi ích từ việc mở rộng đường nên không ngần ngại hiến những tấc đất, tấc vàng của gia đình để làm đường. Từ phong trào dịch giao hiến đất, đã có 3.500 hộ gia đình tham gia hiến 780.000 m2 đất, tự nguyện chặt bỏ, thu hoạch sớm 347.000 cây trồng các loại, phá dỡ 15.000 m2 tường rào với tổng giá trị quy đổi 87 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp và kiên cố hóa đường giao thông nông thôn. Từ đó hình thành nên những con đường khang trang sạch đẹp, thể hiện ý Đảng lòng dân, góp phần đưa Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới. Bà Triệu Thị Tạnh, thôn Khe Tăng, xã Quang Minh, huyện Văn Yên phấn khởi nói:
cảm ơn nhà nước trước. Mà nhà nước mà đánh được cái đường đi theo làng thế này thì bà quá là yên tâm. Mất bao nhiêu bà cũng trả thiếu.
Văn Yên là huyện miền núi với gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Có 10 xã đặc biệt khó khăn. Những năm qua, Trung ương và địa phương đã triển khai nhiều chính sách, đề án chăm lo cho công tác dân tộc và đẩy mạnh phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, đồng bào các dân tộc thiểu số có tinh thần tự lực tự cường, cần cù chịu khó, năng động sáng tạo trong phát triển kinh tế, ổn định tình hình chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng, đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của huyện. Để góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Văn Yên còn phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng bào các dân tộc đã hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia hiến đất mở đường, đóng góp ngày công cùng với cấp ủy chính quyền xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Văn Yên ngày càng giàu mạnh phát triển. Đến nay, huyện Văn Yên đã có 24 trên 24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng một người một năm. Huyện Văn Yên cũng đã cụ thể hóa chỉ số hạnh phúc phù hợp theo từng đối tượng, từng địa phương. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết:
trước hết thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền các cái chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước liên quan đến chính sách dân tộc. và thông qua đó thì sẽ tăng cường xây dựng cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống các cái âm mưu phá hoại của các cái thế lực thù địch nhằm gây chia rẽ cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vấn đề thứ hai là sẽ tăng cường đầu tư các cái cơ sở hạ tầng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tăng cái tính kết nối, phát triển mạnh mẽ sản xuất ở trong vùng đồng bào dân tộc nhằm nâng cao hơn nữa đời sống đồng bào các cái dân tộc thiểu số. Thứ ba là triển khai đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các cái chính sách của nhà nước cũng như là cái chính sách của tỉnh đến đồng bào các dân tộc thiểu số.
Từ nguồn hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực trong đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Bộ mặt nông thôn, vùng miền núi dân tộc thiểu số có nhiều đổi mới. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện. Đây sẽ là tiền đề quan trọng giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị, bằng nghị lực sống mạnh mẽ và tinh thần hăng say lao động, không ít người khiếm thị ở Yên Bái đã vươn lên quyết tâm thay đổi cuộc sống. Trên hành trình ấy, họ luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Hội Người Mù Tỉnh, thông qua hoạt động dạy nghề, hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm và chăm lo về mặt tinh thần. Qua đó, giúp đỡ hội viên nói chung và hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn nói riêng, có cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Chị Trần Thị Thu Hương ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái là một trong những hội viên có hoàn cảnh khó khăn của Hội Người Mù Yên Bái. 6 tuổi, chị bị tai nạn rồi biến chứng, khiến chị bị khiếm thị. Năm 2016, chị được Hội Người Mù tỉnh hỗ trợ tham gia lớp đào tạo nghề xoa bóp bấm huyệt tại công ty trách nhiệm hữu hạn Y Dược Vi Diệu Nam với mục đích có kỹ năng phương pháp xoa bóp bấm huyệt. Toàn bộ chi phí học tập ăn nghỉ đều được Hội Người Mù tỉnh hỗ trợ. Sau 6 tháng học tập, chị mở cơ sở tẩm quất nhỏ. Được sự quan tâm của Hội Người Mù tỉnh và các cấp ngành nên cơ sở của chị ngày càng có nhiều người biết đến. Trung bình một ngày cơ sở của chị xoa bóp bấm huyệt cho từ 4 đến 5 lượt người khách. Ông Phạm Văn Minh ở phường Nguyễn Thái Học, tuổi cao, sức khỏe mệt mỏi, đau người, đến cơ sở của chị được xoa bóp bấm huyệt theo phương pháp y học cổ truyền. Sau 2 đến 3 lần, đến nay sức khỏe của ông ngày càng tiến triển tốt. Ông Minh cho biết.
Xương khớp rồi gân cơ xương khớp nói chung là giờ rời cháy nắng là nói chung là nó mệt mỏi rồi nó đau. Nói chung là vào đây cháu Hương nói chung là cũng làm lý liệu là phát cho, nói chung là cái này nó mang tính chất y học cổ truyền. Nói chung là ấn huyệt rồi xoa bóp, nói chung là tốt, làm cho thứ nhất là tinh thần thoải mái, thứ hai là các cơ bắp rồi khớp tiếp các thứ nó bóp huyệt, chung là nó cũng dịu đi những cái đau. Nói chung là cháu nó làm là nói chung là bài bản đấy, mà cháu được qua học hành nên là nó cũng đúng theo bài bản như là bên y học cổ truyền.
Sau 8 năm đi vào hoạt động, cơ sở tẩm quất của chị Hương được nhiều người biết đến. Hiện cơ sở của chị tạo việc làm cho bạn bè cùng bị khiếm thị. Hàng tháng, chị được hưởng chế độ của nhà nước với mức gần 1 triệu đồng giúp gia đình chị vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Trong cơn bão số 3 vừa qua, cơ sở của chị bị ngập sâu 3 mét. Sau khi nước rút, chị được chính quyền địa phương và Hội Người Mù tỉnh chia sẻ động viên, hỗ trợ tiền, gạo và các nhu yếu phẩm giúp gia đình dần ổn định cuộc sống. Chị Hương nói.
Cũng được Đảng và Nhà nước quan tâm, tỉnh Hội Người Mù Yên Bái được thành lập. 2015 thì 2016 em được tham gia vào cái lớp học tẩm quất xoa bóp cổ truyền của tỉnh mở. Thì theo quá trình tham gia học thì cũng được Đảng và Nhà nước cũng như tỉnh hội hỗ trợ tất cả những tiền ăn học, kinh phí đi lại. Thì sau đó thì bọn em thành nghề ra trường thì cũng được hòa nhập với lại cộng đồng. Thì bọn em cũng mở những cái quán cơ sở nhỏ làm tẩm quất massage, thì cũng thêm cho mình cái thu nhập cũng giống như là mình được hòa nhập với cộng đồng để vượt qua những cái mặc cảm. Thế thì cũng còn rất là nhiều khó khăn, thì cũng mong đến sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như tỉnh Hội để hỗ trợ cho chúng em có những cái lớp tập huấn cũng như là cái kinh phí hỗ trợ cho bọn em được tốt hơn, để tự tin để chăm sóc chính bản thân mình và những bớt đi những cái vất vả cho người thân trong gia đình.
Còn hai vợ chồng anh Phạm Huy Cảnh và chị Nguyễn Thị Mơ ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cũng bị mù từ nhỏ. Được Hội Người Mù tỉnh hỗ trợ cho đi học nghề tẩm quất, hỗ trợ tiền ăn ở và chi phí, nên nhiều năm nay cơ sở tẩm quất Giảm Cảm của gia đình anh chị được nhiều khách hàng biết đến. Đến nay anh chị đã có trên 10 năm làm nghề tẩm quất, nên nhiều người biết đến cơ sở của anh chị. Hàng tháng, hai anh chị đều được nhà nước cho hưởng chế độ khuyết tật, giúp hai vợ chồng anh với bớt khó khăn trong cuộc sống. Anh Cảnh nói.
Được sự quan tâm của tỉnh Hội Người Mù mở cái lớp xoa bóp tẩm quất cổ truyền, thì tôi, hai vợ chồng cũng đều là những người khiếm thị, thì cũng rất là biết ơn hội, cũng như là cầu, chúng tôi cũng mong sao là các sở ban ngành cũng như Mạnh Thường Quân quan tâm nhiều hơn nữa đến Hội Người Mù, để cho hội có thể có nguồn lực và có kinh phí, cũng như có được nhiều cái lớp học để giúp đỡ cho nhiều những người thiệt thòi, kém may mắn trong cuộc sống.
Hội Người Mù tỉnh hiện có 276 hội viên trên 834 người mù trong toàn tỉnh. 100% người khiếm thị được hưởng chế độ bảo trợ xã hội và thẻ bảo hiểm y tế. Để giúp hội viên giảm bớt khó khăn, tự ti, tạo ra thu nhập ổn định, Hội Người Mù tỉnh đã tích cực triển khai phối hợp với các tổ chức, đào tạo các lớp dạy nghề, dự án dạy chữ, tin học, sử dụng điện thoại thông minh, tạo cơ hội học tập, làm việc, hòa nhập cộng đồng cho hội viên. Hội Người Mù tỉnh đã phối hợp với Hội Đông y tỉnh Yên Bái mở 5 lớp dạy nghề tẩm quất cổ truyền cho hơn 50 học viên, hỗ trợ đào tạo nghề cho 20 hội viên. Đồng thời hàng năm cử hội viên tham gia các lớp nâng cao tay nghề, massage Nhật Bản, Thụy Điển, tác động cuộc sống do Trung tâm Phục hồi chức năng cho người mù tổ chức. Sau các khóa đào tạo, 100% các hội viên đều có việc làm tại các cơ sở tẩm quất, massage trong và ngoài tỉnh với mức thu nhập từ 3 triệu đồng trở lên một tháng. Nhiều người khiếm thị có tay nghề cao đã tự đứng lên mở cơ sở riêng. Đến nay toàn tỉnh hiện có trên 14 cơ sở xoa bóp bấm huyệt tẩm quất của người mù với hơn 20 kỹ thuật viên, giải quyết việc làm cho 30 người khiếm thị, giúp họ có thu nhập, tự nuôi sống bản thân, giảm bớt gánh nặng cho gia đình xã hội. Ngoài ra, Hội Người Mù còn hỗ trợ cho 4 hội viên khiếm thị vay trên 60 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế. Để góp phần chăm lo giúp đỡ cho các hội viên cả về thể chất lẫn tinh thần, thời gian tới Hội Người Mù tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp mở các lớp dạy nghề, truyền nghề tẩm quất, massage cho các hội viên. Mặc dù đã nỗ lực trong cuộc hoạt động và có những bước phát triển, song hiện nay Hội Người Mù tỉnh vẫn gặp không ít khó khăn do tổ chức hội mới được thành lập, công tác xã hội hóa, chăm lo giúp đỡ người khiếm thị, tạo điều kiện cho người mù học nghề, tạo việc làm còn ít, chưa tiếp cận được vốn vay để giúp hội viên phát triển kinh tế sản xuất. Với chủ trương vì hạnh phúc và sự tiến bộ của người mù, Hội Người Mù tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các hoạt động từ thiện nhân đạo để chăm lo đời sống hội viên người mù được tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội Người Mù tỉnh Yên Bái nói.
Người mù trong tỉnh thì đa số là người dân tộc thiểu số, cho nên là cái phương pháp vận động cũng còn khó, và nghề, nhất là trong cái vấn đề học nghề, nổi bật là vấn đề học nghề, thì học nghề hiện nay thì người mù mới chủ yếu, cái nghề của người mù là nghề tẩm quất xoa bóp. Thì trong cái những cái năm vừa qua ấy, thì cái vấn đề học nghề thì cũng còn gặp rất là nhiều khó khăn về vận động cũng như về cái kinh phí thì cũng chưa được cho hội được ổn định. Trong thời gian tới đây thì cũng rất mong là các sở ban ngành thì cũng tạo điều kiện để giúp cho hội thì có được những cái lớp dạy nghề cho người mù để nâng cao cái để họ có được một công việc ổn định, để nâng cao ổn định cuộc sống cho người mù, để giảm thiểu những khó khăn cũng như là đỡ đi một phần gánh nặng cho gia đình và xã hội. Cơn bão Agi, cơn bão số 3 thì đã gây ra rất nhiều thiệt hại nặng nề cho người dân trong tỉnh nói chung và người mù nói riêng, thì phải nói là rất là khó khăn. Thì thời gian qua thì cũng được các cấp các ngành quan tâm, ví dụ như cũng hòa các đoàn từ thiện, thì chúng tôi cũng đã cũng đi vận động và xin được những suất quà cho người mù với những cái suất cũng là tương đối là lớn, có những suất là từ 500 đến suất 3 triệu đồng trên một hộ. Và tới đây thì cũng đang có một dự án tiếp thì cũng lại được trên cả về kinh phí cũng như cả về tiền mặt cũng như về cái nhu yếu phẩm thì cũng được 3 triệu đồng trên một người một hộ nữa, và trong đó cái dự án này cũng sắp thực hiện trong tháng 12 này và được 80 người ạ.
Để làm tốt hơn nữa vai trò dẫn lối cho người khiếm thị trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Hội Người Mù tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác phối hợp đào tạo, đẩy mạnh phát triển dịch vụ nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu giải quyết việc làm tại chỗ, tạo điều kiện tốt nhất để người mù được học văn hóa, chữ nổi, xóa mù, tiến tới, học tập nâng cao, nhận thức, tiếp cận ứng dụng tin học, công nghệ để có thể sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại, tìm kiếm cơ hội việc làm, tạo thu nhập cho bản thân và gia đình. Tích cực kêu gọi vận động các nguồn xã hội hóa, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người mù, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, giúp người mù sống vui, sống khỏe, tự tin vươn lên trong cuộc sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.